Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, cho con xin phép hỏi. Buổi sáng con đọc 7 biến chú Đại Bi, một biến thập chú, và con tụng và con vào tụng kinh Phổ Môn. À, sau đó con đọc kinh Địa Tạng. Tính ra cho đến nay đã được hơn 2 năm mà con đi làm đến chỗ đông người, mọi người họ rất ghét và xa lánh con, không muốn lại gần. Nếu có một ai đó nói chuyện thân mật với con, thì họ lại đến xui khiến cho người đó xa lánh con. Con khổ quá, không biết phải làm sao. Kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho con biết. Con thành kính tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Tu nhiều, tụng kinh niệm Phật trì chú nhiều, nhưng cái lòng mình không khai mở thì không thể cảm hóa được chúng sinh, không cảm hóa được mọi người, không cảm hóa được người thân vậy. Cho nên vế đối của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không dạy là gì? Là chân thành, thanh tịnh, phải bình gì? Bình đẳng. Tức là từ trong tâm của chúng ta phải cảm thông, phải chia sẻ, phải yêu thương, phải gần gũi với những người đó trước. Chúng ta trải lòng trước, họ không trải lòng với chúng ta trải lòng với họ. Chúng ta trải lòng với họ một lần mà họ chưa cảm thông, chưa nhận được, chúng ta trải lòng với họ lần thứ hai. Lần thứ hai chưa được, chúng ta trải lòng với họ lần thứ ba, thứ bốn, thứ năm. Đến 10 lần thì cũng phải phần nào cảm hóa được họ. Dùng lòng từ bi, dùng tâm chân thành, và dùng cái tâm bình đẳng xuất phát ra ở trong, từ ở trong nội tâm của mình để mà đối đãi với mọi người. Chân thành với mọi người đó, thì dần dần sẽ cảm hóa được họ. Đừng có nghĩ rằng mình là người ăn chay, mình tụng kinh niệm Phật trì chú ngồi thiền vân vân. Đừng có nghĩ rằng mình là người tu còn họ là người không tu. Chúng ta khởi cái tâm đó ra thì họ đã xa lánh mình rồi. Ngày xưa chúng tôi còn là học sinh, ngồi trên ghế nhà trường cũng thế đấy. Chúng tôi cũng có lúc khởi ra cái tâm này, coi thường mọi người, thậm chí sám hối, tam bảo sám hối chư tăng. Có những lúc mình khởi ra cái tâm là thấy những vị sư mà ăn thịt uống rượu, vân vân, rồi xin sám hối trước rồi nhé, sám hối các quý thầy trước rồi. Thấy những vị sư ăn thịt uống rượu và mình coi thường lắm. Mình coi thường họ cho nên gì? Họ cũng coi thường mình. Mình coi thường họ một, họ coi thường mình gì? 10. Hóa ra mình bị lỗ. Cho nên á, dần dần mình thấy là mình sai. Mình tu như thế là mình còn cố chấp. Mình tu như thế là mình gì á? Tự mình buộc dây vào và mình rồi. Cho nên á, dần dần sau này mới thấy là tùy duyên. Nhưng chớ có để mình bị biến dạng. Gọi là tùy duyên nhưng phải đi, đừng có bất biến. Cho nên á, các quý thầy, các quý cô, các quý Phật tử và đồng bào chúng ta, ai ăn gì thì ăn, mình không ăn thì mình cũng đừng có khởi tâm coi thường họ, đừng có khởi tâm là khinh khi họ, đừng có khởi tâm là mắng nhiếc họ, đừng có khởi tâm nguyền rủa họ, coi thường họ, thì họ sẽ không coi thường, không mắng nhiếc và không khinh khi trở lại chúng ta thôi. Đó, cho nên đây chính là bài học của xương máu, đây chính là những kinh nghiệm xương máu của chúng tôi. Nay đem ra nói với Phật tử này và với tất cả các Phật tử chúng ta, kể cả tăng ni. Đó. Chúng ta phải luôn luôn dùng cái tâm chân thành để đối đãi với mọi người. Phải dùng cái tâm bình đẳng để trải lòng ra với mọi người. Thì dần dần họ sẽ hiểu được, họ sẽ tiếp nhận được cái nguồn năng lượng từ bi, trí tuệ, yêu thương, bình đẳng, mênh mông rộng lớn của chúng ta phát ra với họ, và họ sẽ tiếp nhận được cái nguồn năng lượng ấy. Cho nên đối với câu hỏi của Phật tử này, thầy khuyên rằng từ ngày mai trở đi nên trải lòng ra với mọi người, dùng cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác từ bi đó để đối đãi với mọi người, tự mình đã trải lòng ra để gần gũi họ, nói chuyện với họ, vui vẻ với họ, nhưng đừng có để cho mình bị biến vào trong cái cuộc vui của họ là được. Mình phải biến cái cuộc vui sai lầm của họ thành gì? Thành những cuộc vui gọi là chân chính, phù hợp với nhân quả, với chính pháp. Đó mới là gọi là vào địa ngục để giáo hóa, cứu độ chúng sinh vậy các quý vị. Đó. Cho nên đối với câu hỏi Phật tử này, thầy khuyên như thế. Thế đừng có nghĩ rằng mình tụng bảy chú biến chú đại bi, một biến kinh phổ môn, một bộ kinh Địa Tạng một ngày như thế là tại sao không có công đức mà mọi người lại cứ xa lánh mình không? Tụng kinh có công đức của tụng kinh. Anh khởi tâm là gọi là phân biệt thì chúng sinh sẽ xa lánh mình. Cho nên chớ khởi tâm phân biệt, chớ khởi tâm coi thường mọi người, thì mọi người sẽ đến với mình thôi. Một câu hỏi nữa, và tự hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin thầy khai thị cứu giúp gia đình con với ạ. Gia đình con trước kia chưa biết đến Phật pháp, có một cây ruối ở cổng đã chặt bỏ đi được mấy năm nay, thì con gái con đang học lớp 10, sinh năm 1998, bị bệnh thần kinh, chữa các bệnh viện đều không khỏi. Gần đây có một vong linh nhập vào, bà cụ hàng xóm sắp chết và nói rằng vì chặt cây ruối đó mà bị ma tàu hành vậy. Nay xin thầy khai thị và chỉ bảo cho gia đình con phải làm như thế nào để cho cháu được trở lại bình thường. Con xin tri ân công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu như thực sự vì chồng chặt cây ruối mà bị ma nó hành cho điên, cho khùng loạn tâm, cái trường hợp này cũng có. Chặt cây cổ thụ mà không may cái cây đó có quỷ thần đang ngự ở đó, có các vong linh đang ngự ở đó, mà mình không làm phép tẩy tịnh trước, không xin phép trước, không cảnh báo trước và không đền bù cho họ trước. Nói theo cách của thế gian, chúng ta không đền bù giải phóng mặt bằng trước, tức là chúng ta không kêu với họ trước, bảo với họ trước để chuyển sang chỗ mới để ở, không tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho họ có công đức, họ chuyển sang chỗ mới để ở. Nôm na như thế gian không đền bù cho họ thỏa đáng, cứ đến đuổi họ đi thì họ báo án thôi, họ kiện thôi, có gì đâu. Đại khái thế. Nhưng mà nếu như trường hợp này như vậy thì bây giờ là thôi trồng lấy cây, nếu mà đất còn thì đi mua lên một cái cây ruối bây giờ nó không đắt lắm đâu, mua cây ruối nó to to tầm như thế, bé hơn chút xíu cũng được, về mà trồng vào chỗ đó. Nếu đất vẫn còn không sử dụng, chưa không làm nhà làm cửa gì, đến đất vẫn còn trống còn rộng thì trồng vào chỗ đó cũng được, không sao. Lúc trồng thì mình trồng xong mình phát nguyện, mình tụng kinh Địa Tạng 21 ngày để hồi hướng cho cái vị thần đó, thì nếu là đúng như vì này nói trong câu hỏi này, có người bà cụ già sắp mất, có vong nhập vào nói như thế, ra chặt cây ruối đó mà bị quở bị hành thì mình trồng lại cây ruối đó thì tụng kinh Địa Tạng 21 ngày thì dần dần thì cháu nó sẽ được khỏe mạnh trở lại thôi. Trường hợp này cũng có thể, hoặc rằng gì để đến hết dịch Covid mà đi được đến chùa thì đem được cháu nó lên đây thì đem đến để thầy xem như thế nào. Nếu mà vấn đề tâm linh có thể cứu được không thì cứu, mà không cứu được thì cũng chịu thôi. Đây là vấn đề tâm linh thì có thể cứu được. Ừ. Có thể thôi nhé, thì vì thầy không phải là Phật Bồ Tát, không phải là bác sĩ tâm linh. Cho nên có thể tư vấn và giúp được cái gì thì giúp. Giống như các vị bác sĩ giỏi đến đâu cũng không thể cứu được tất cả bệnh nhân các quý vị à. Đấy. Thì người tu cũng thế thôi. Câu nữa Phật tử hỏi như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mong thầy giải đáp cho con hai câu hỏi ạ. Một, bố con mới mất, con đã nghe thầy giảng kinh Địa Tạng và các bài vấn đáp của thầy nên con làm theo lời thầy dạy. Con bày ban thờ Phật có 7 bông hoa, 7 cốc nước, 7 lọ hoa, 7 chai nước, quả và bánh kẹo, xôi chè để tụng kinh hồi hướng cho bố con ạ. Cô của con sang nhìn thấy và hỏi sao lại 7 lọ hoa, 7 nến, 7 chai nước. Bình thường mọi nơi chỉ 2 lọ hoa hai bên. Con xin thầy giảng cho chúng con hiểu ạ. Dùng 7 hay dùng 5 hay dùng 2 hay dùng 1, điều đó không quan trọng đâu. Nhưng ở đây chúng ta thấy khi mà người mất á, thì thường lập đàn tràng hoặc là có những cái việc gì đặc biệt quan trọng lập đàn á, thì thường là hay dùng 7 lọ hoa, 7 chén nước, 7 ngọn đèn, 7 đĩa bánh hay 7 đĩa kẹo vân vân đó. Người ta toàn thường là dùng 7 như thế. Và chúng ta thấy ở trong ngay nhà Phật chúng ta cũng có nói 7 7 49 gì 49 ngày thất thất chay tuần đó. Đó hay nói là con trong Luận Đại Trí Độ nói là con người ta sau khi mất đi thần thức thì nếu không làm được việc thiện đó để đầu thai thoát hóa ngay về cõi lành á, và cũng không đến nỗi làm việc ác lớn á, chưa đọa vào trong ba đường ác ngay á, thì thần thức cứ 7 ngày sinh ra một chung ấm thân, 7 ngày là thay đổi như vậy, 7 7 được 49 ngày đêm thì thần thức đó bắt buộc phải đi thoát hóa, đi đầu thai. Hoặc là gì? Có phúc gì lên trời hoặc là cõi người, cõi thần Atula, vô phúc kém phúc thì súc sinh ngã quỷ địa ngục, hoặc phúc và tội không bên nào thắng bên nào thì người ta ở lại cái cõi âm ti địa phủ, gọi là làm gì, làm coi cái mồ mả, cái nắm xương của họ là ngôi nhà của họ vậy, là tấm thân của họ là ngôi nhà của họ. Cho nên chúng ta thấy có những ngôi mộ rất là thiêng, nhưng có những ngôi mộ thì đập phá bình thường là không sao cả, nhưng có những ngôi mộ đi qua thậm chí là vứt cái bậy cái bẩn lên thôi là các cụ đã của đã chạch đã phạt đã mắng đã làm cho ốm đau và liển xiển rồi các quý vị. Đó, đây là những ngôi mộ gì có thần thức, có linh hồn ở dưới đó. Đấy, sau khi 49 ngày họ không đủ phúc đủ duyên để sinh về thiên giới, thiện giới và nhân giới, thần giới, cũng chưa đến nỗi ác độc mà phải vào trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên họ ở lại thế giới của họ, cái thế giới đó gọi là mình gọi nôm na là cõi âm đó. Mình gọi thế giới gì, ma quỷ đó. Mình gọi là ma là quỷ. Thực sự là họ thế giới của họ ở dưới kia nó cũng muôn màu muôn vẻ đa dạng lắm các quý vị. Vì sao thầy biết? Vì ngày xưa khi chưa đi chốt ra thầy đã gọi là chết lâm sàng mấy tiếng đồng hồ rồi, thần thức đã ra khỏi thân thể và đã được đi dạo cảnh giới đó rồi các quý vị. Cho nên nó đúng như kinh Địa Tạng nói không sai một chút nào. Cái điều này chúng tôi dám nói với các quý vị như thế. Vì sao? Vì chúng tôi đã gì? Ngay trong cuộc đời này chúng tôi đã gọi là hồn lìa khỏi xác mấy tiếng đồng hồ để đi thăm, để biết cái cảnh giới ở dưới cõi âm như thế nào, cảnh khổ trong địa ngục ra sao rồi. Cảnh khổ của ngạ quỷ, của súc sinh ra sao rồi, và cảnh vui sướng của chư thiên ở trên cõi trời ra sao rồi. Đó, cho nên nay nói với các quý vị, đó là những lời rất là chân thành vậy. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong nhà chùa chúng ta, trong đặc biệt trong luận đại trí độ, Bồ Tát Long Thọ dạy 7-7-49 ngày đó phải nhất tâm để bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, cung thỉnh chư tôn đức tăng ni để đọc tụng kinh điển, để lấy công đức hồi hướng cho vong linh đã mất. Cứ 7 ngày một lần, thân trung ấm đó lại mất đi và sinh ra một thân khác, thì trong 7-7-49 ngày đó chúng ta phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tụng kinh niệm Phật để hồi hướng đó, thì vào chính cái lúc mà thần thức 7 ngày mất đi đó, thì cái thần thức họ mất đi, họ gì không phải sinh ra thần thức trung ấm mà thân trung ấm một lần nữa, vậy họ đi thoát, họ đầu thai về cõi nhân hoặc cõi thiên hoặc cõi thiện thần hoặc là cõi Phật vậy, A Di Đà Phật đó. Cho nên cái vấn đề mà khi chúng ta muốn lập đàn tràng trang nghiêm, thì ngày xưa chúng tôi còn bé mới xuất gia vào trong cái cửa Phật thì thấy các cụ tổ như cụ tổ chủ Hương hay là sư phụ của chúng tôi, cụ Vạn Niên, các cụ lập đàn tràng thì thường là dùng 7 ngọn đèn, giống như trong kinh Dược Sư nói đấy, cũng nói rồi đó, dùng 7 đĩa quả, dùng 7 đĩa bánh kẹo, dùng 7 chén nước, dùng 7 lọ hoa. Cái đấy gọi là thành tâm kiến lập đàn tràng, đấy gọi là kiến lập đàn tràng. Còn bình thường mình chỉ dâng một đĩa lễ rồi một lọ hoa hay là 2 lọ hoa, một đĩa bánh kẹo, một đĩa lễ vân vân, nó cũng được, Phật Bồ Tát cũng đâu có chê ít đâu. Mà chúng ta bày nhiều lên Phật Bồ Tát cũng có vui mừng hớn hở đâu. Đây là đều chẳng qua đều xuất phát từ cái tấm lòng thành chúng ta mà thôi. Thường nhật chúng ta thì thường lễ Phật cúng Phật hàng ngày là 1-2 lọ hoa, một đĩa bánh, một đĩa quả, 3 bát nước rồi. Thì thường ngày chúng ta thường tu như vậy, thường cúng như vậy rồi. Nhưng nay gia đình có việc, có người mất, hoặc là có người bệnh, chúng ta cầu đảo bệnh cho người bệnh, người ốm, hoặc là cầu siêu cho người mất. Chúng ta nhất tâm chúng ta tu thiết thanh bông hoa quả phẩm vật tịnh lễ, chúng ta bày biện cho trang nghiêm, nhìn là trang nghiêm, 7 ngọn đèn, 7 cốc nước, 7 lọ hoa, 7 đĩa quả, 7 đĩa bánh kẹo, vân vân. Đó, chúng ta thấy nó trang nghiêm hơn hẳn, để chúng ta phát khởi nương vào đó, để phát khởi tín tâm, phát khởi đại bồ đề tâm, để chúng ta thấy đặc biệt 7 ngày này là chúng ta phải nhiếp tâm để tụng kinh niệm Phật, không được bỏ thời khóa nào chúng ta phải cố gắng hành trì để lấy công đức để hồi hướng cho người đã mất đó gọi là nương vào phương tiện thiện xảo để phát khởi chí nhạo bồ đề tâm. Đấy, nói như thế để chúng ta thấy rằng vì sao mà có lúc chúng ta thì có chùa chiền, có đàn lễ, các vị thấy không? Bình thường Phật đâu bắt chúng ta phải sắm nhiều lễ làm gì. Nhưng mà khi có pháp hội, có đại lễ, chúng ta phải ban nào cũng sắp sửa thanh bông hoa quả cho trang nghiêm thanh tịnh, để dâng lên là cúng Phật bằng cái tấm lòng thành của mình. Đó, đây là bằng tấm lòng thành. Nhà có việc lớn, có sự việc lớn thì chúng ta thay đổi một chút cái nghi lễ hàng ngày để chúng ta nương vào đó để phát khởi trí nhạo thành kính tâm. Đó là việc tốt, đâu có gì xấu đâu các quý vị. Xin đã trả lời như vậy. Ý thứ hai Phật tử hỏi, con kính bạch thầy, con nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, con đã phát tâm thụ trì đọc tụng kinh Địa Tạng 4 năm và ăn chay trường. Con có một thắc mắc nhỏ, kính mong thầy giải đáp và 7 chén nước con để cúng, một chén nước để vẩy quanh nhà. Thì sau khi chuyển tụng kinh Địa Tạng sang tụng kinh Phổ Môn thì có dùng chén nước vẩy quanh nhà nữa không ạ? Con xin tri ân công đức thầy Nam Mô A Di Đà Phật. Được, tụng kinh gì chúng ta cũng dâng cúng 7 chén nước như thế cũng được. Thì cái chén ở giữa chúng ta dùng cung kính để vẩy quanh nhà để cúng dường chư vị thần linh long thần ở thổ địa vân vân, cũng giảng lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta vân vân, được, làm cho mát mẻ cửa nhà, được. Còn lại những chén còn lại chúng ta dùng gì? Chúng ta cho người thân chúng ta đun nước, hay là nấu cơm, nấu canh, hoặc là chúng ta uống trực tiếp cũng được. Thì gọi là tâm thành khởi, một phần tâm thành kính thì sẽ được một phần công đức. Khởi 10 phần tâm thành kính thì sẽ được 10 phần công đức vậy. Mà khởi 100.000 vạn ức, muôn triệu tỷ lòng thành kính, tâm thành kính thì sẽ được muôn vạn ngàn triệu muôn ức vân vân phần công đức vậy. Cho nên ở đây cái này thì chúng ta tụng kinh gì, chúng ta thực hành cái pháp cúng dường đó thì đều rất là tốt vậy. Không chỉ kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Di Đà hay bất cứ kinh nào, chúng ta làm như thế đều được vậy.